Quý Thầy, những năm trở lại đây, thế giới trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là biến cố về kinh tế. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, hàng loạt người thất nghiệp và không ít các nhà tỷ phú, triệu phú, giới thương gia vẫy tay chào cuộc đời bằng cách tự tử. Đứng trước vấn nạn này, phương pháp chuyển hóa nào của Phật giáo có thể giúp đỡ người lâm vào tình trạng thất cơ lỡ vận, vật chạy sau biến cố, để gầy dựng lại sự nghiệp, và phải làm gì để cứu độ những vong linh chết vì tự tử, giúp những vong linh sớm được siêu thoát? Vì người chết bằng cách tự tử thường mang theo nhiều tâm lý luyến tiếc, chấp trước và khổ đau tột cùng. Với câu hỏi này, chúng con thành kính mong đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ giải đáp. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tòa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng con xin thành tâm tri ân và kính chúc chư tôn đức pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử được nhiều sức khỏe, có một ngày tu tập thật an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, câu hỏi vừa đặt ra nêu lên hai ý cần để giải đáp. Ý thứ nhất là đạo Phật có thể giúp gì cho những người lâm vào hoàn cảnh thất bại trong kinh tế được vực dậy làm lại sự nghiệp của mình. Ý thứ hai là làm sao chúng ta giúp đỡ cho những vong linh chết vì tự tử để siêu thoát. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế kỷ 21 xảy ra đầu tiên tại Mỹ năm 2008, sau đó lan dần đến các quốc gia khác. Khủng hoảng kinh tế lan rộng và kéo theo nhiều cái hệ quả rất là bi đát, đó là sự thất bại, sự đổ vỡ trong kinh tế của các doanh nghiệp và của những người làm kinh tế trên khắp mọi nơi. Có một điều chúng ta có thể nhận thấy là nền kinh tế tư bản ngày nay đánh vào cái tâm lý tham ái của con người. Ai cũng muốn đầu tư ít nhưng mà giàu nhanh. Và một điều nữa là phần lớn những người làm kinh tế trong thời đại ngày nay lầm lẫn và cho rằng cái mục tiêu thành đạt trong vật chất, sự giàu sang là mục đích tối hậu trong cuộc đời con người, mà họ không biết rằng sự giàu sang và thành tựu về vật chất chỉ là phương tiện để đưa đến hạnh phúc của một đời người. Do vậy, khi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì rất nhiều doanh nhân gặp phải thất bại và họ đi đến những kết cục rất là bi thương. Vậy thì đạo Phật có thể giúp gì cho những người thất cơ lỡ vận và đã thất bại để họ có thể làm lại cuộc đời của mình trên con đường kinh doanh? Thưa tất cả quý vị, có thể nói rằng đạo Phật đến với cuộc đời này là một cái minh triết rất sống động và thực tế, hướng đến những người đang thất bại trong đời sống kinh doanh, công việc. Thì đạo Phật khuyên chúng ta chú ý đến hai cái yếu tố để làm lại cuộc đời của mình. Yếu tố thứ nhất là phải có sự chuẩn bị về tinh thần, chuẩn bị về nội tâm. Sau những cái biến cố và thất bại trong cuộc đời của mình thì các vị hãy ngồi lại, nhìn lại cuộc đời của mình. Mỗi khi chúng ta vào một ngôi chùa nào, chúng ta thấy pho tượng của Đức Phật tĩnh tọa, miệng nở một nụ cười hàm tiếu, mắt nhìn xuống như là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này, nhất là những việc quan trọng, cần phải có sự tĩnh tâm. Sự tĩnh tâm, sự an tịnh trong tâm hồn là một yếu tố tiên quyết để chúng ta thành công trong cuộc đời này. Chúng ta cần ngồi lại để nhìn lại cuộc đời thanh trầm của mình và nhận ra những cái sự thực trong cuộc đời, từ đó thay đổi quan điểm sống, có chánh kiến và vươn lên sau những thất bại và khổ đau. Khi chúng ta ngồi nhìn lại cuộc đời của mình trong cái trạng thái tĩnh lặng của tâm, chúng ta nhận ra một cái nguyên lý đầu tiên mà Đức Phật thường dạy, đó là nguyên lý vô thường, vô thường. Thưa quý vị, cuộc đời này bản chất là cái sự vô thường, thanh, trầm, vinh, nhục, được, mất. Đó là một sự thật. Thì khi chúng ta tham gia vào trong việc kinh doanh, làm kinh tế thì cũng cuốn theo cái dòng xoáy của sự vô thường. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta, khi bước vào cuộc đời và thực hiện những cái dự án của mình, chúng ta như là người đang ở trong một cái vở kịch của cuộc đời. Chúng ta như là người tham gia một ván cờ của cuộc đời. Vở kịch thì có bi, có hài. Ván cờ thì có được, có mất. Cho nên nhiều người ví von rằng cuộc đời như tốt sang sông, tiến ngang, tiến dọc chứ không tiến lùi. Cuộc đời như vở kịch dài, ta là vai chính, cả hài lẫn bi. Cho nên khi chúng ta tham dự vào trong cái cuộc đời này, sống trong cuộc đời này, thì chúng ta nếu không tiến thì sẽ bị cuộc đời đào thải. Do đó mình phải luôn luôn giữ vững ý chí của mình. Từ cái nhận thức về sự vô thường trong cuộc sống, trong kinh doanh, chúng ta đi đến cái nhận thức thứ hai, đó là cái giáo lý nghiệp và nhân quả. Chúng ta hãy nhìn vào cái cuộc đời này bằng cặp mắt của nghiệp và nhân quả ba đời, để thấy được ngọn nguồn vì đâu chúng ta không thành tựu như những người khác. Khi chúng tôi nói đến giáo lý nghiệp là chúng tôi muốn nhắc nhở cho tất cả quý vị hãy nhớ đến cái biệt nghiệp và cộng nghiệp, phước nghiệp và phi phước nghiệp. Quý vị thử hình dung một cơn bão thổi qua làng mạc, thì sau cơn bão, sau cái bão tố của khủng hoảng kinh tế, có nhiều người đứng vững và vươn lên, cũng có rất là nhiều người thất bại. Tại sao trong một môi trường như thế mà có người thành công và có người thất bại? Bởi vì cái phước báu của mỗi người khác nhau. Có những người đã tạo cái phước nghiệp trong nhiều đời, cho nên đời này hưởng cái phước báu. Tuy là họ không giỏi giang làm ăn như chúng ta, nhưng mà họ lại có cái phước báu trong quá khứ. Cho nên chính cái phước báu này giúp cho họ vượt qua những cái thăng trầm trong cuộc sống này. Còn chúng ta ít phước báu và không tạo nhiều cái phước nghiệp trong quá khứ, thì khi những cái cơn bão của cuộc đời, cơn bão của khủng hoảng kinh tế thổi qua thì chúng ta thất bại. Như vậy thì cùng trong một cái cộng nghiệp như thế, mỗi người có một cái biệt nghiệp khác nhau. Phước nghiệp hay là phi phước nghiệp, nó tạo nên cái sự thành công hay là thất bại của mỗi người. Và khi chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt nhân quả ba đời, thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả những sự việc trên thế gian này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó đều có nhân, có duyên trong quá khứ và hiện tại. Để rồi chúng ta giải tỏa những cái khúc mắc đó, sự khác biệt thành công hay thất bại trong cuộc đời này. Như vậy khi chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt nhân quả ba đời, thì chúng ta sẽ giải tỏa cái sự khác biệt giữa mình và người. Từ đó chúng ta mới thấy rằng là nhìn lại cuộc đời mình, thấy rằng mình còn nhiều diễm phúc lắm. Tuy là mình thất bại trong đời sống kinh doanh, đời sống kinh tế, nhưng mà mình vẫn còn diễm phúc hơn những người bị tàn tật, những người bị tuyệt vọng trong cuộc đời này. Từ cái nền tảng của sự chuẩn bị nội tâm đó, thì Đạo Phật hướng chúng ta đến cái bước thứ hai là gì? Phải vực dậy, phải làm lại cuộc đời mình bằng cái con đường chân chính. Có một vị thương gia bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy cho con làm sao có thể thực hiện cái việc kinh doanh và làm kinh tế thành công trong cuộc đời. Thì Đức Phật mới dạy cho cái vị thương gia đó 4 yếu tố để chúng ta có thể làm ăn kinh doanh trong cuộc đời này được thành công. Yếu tố thứ nhất là phải có ý chí và nghị lực. Nếu cuộc đời chúng ta trong bất cứ lĩnh vực nào mà không có ý chí và nghị lực, thì chúng ta khó có thể vươn lên sau những thất bại và thăng trầm của cuộc đời. Năm 2011, cả thế giới bùi ngùi đưa tiễn Steve Jobs, người đồng sáng lập cái hãng Apple. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Steve Jobs. Năm 20 tuổi, ông cùng người bạn thân đã sáng lập cái hãng Apple. Sau 10 năm, công ty Apple đã trở thành một công ty lớn và có cái doanh thu rất là cao. Nhưng trong một cái cuộc tranh luận về đường hướng kinh doanh, thì người bạn của Steve Jobs và hội đồng quản trị đứng về một phía, và một mình Steve Jobs đứng một bên, và cuối cùng Steve Jobs đã đuối lý và bị người bạn thân của mình và những đồng nghiệp đuổi ra khỏi công ty đó. Quý vị thử hình dung một người đồng sát lập một công ty và sau 10 năm đã có sự thành đạt của công ty mình, doanh thu là 2 tỷ đô la với 4.000 nhân viên, mà bây giờ bị đuổi khỏi công ty trắng tay. Steve Jobs không hề nản lòng và ông đã làm lại cuộc đời mình bằng cái ý chí và nghị lực của mình, và ông đã thành lập cái hãng Netflix. Và sau đó thì chính cái hãng Apple này mua lại cái hãng Netflix, và Steve Jobs đã trở lại cái cương vị lãnh đạo của cái công ty Apple này. Cho nên con người có ý chí và nghị lực sau những thất bại càng học được những cái bài học. Thất bại không có nghĩa là mất tất cả. Thất bại là chúng ta sẽ thấy được mặt trái của cuộc đời. Người thành công chỉ thấy một cái mặt phải của cuộc đời là thuận buồm xuôi gió. Còn thất bại chúng ta học vô số bài học quý báu để từ đó làm tư lương vực dậy trong cuộc đời này. Cho nên yếu tố thứ nhất Đức Phật dạy để làm ăn và kinh doanh thành công là mình phải có một cái ý chí và nghị lực. Yếu tố thứ hai là Đức Phật dạy rằng phải hết sức cẩn trọng trong cuộc đời này. Khi chúng ta làm kinh doanh thì phải hết sức cẩn thận trong mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của mình. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy rằng bí quyết để đưa đến sự thành công trong cuộc đời này là phải có hành động đúng thời và đúng lúc. Chúng ta có một cái quyết định, có một hành động kịp thời, đúng lúc sẽ đưa đến sự thành công trong cuộc đời này. Do đó, cái yếu tố thứ hai là phải cẩn trọng trong cái việc kinh doanh của mình. Yếu tố thứ ba Đức Phật dạy cho vị thương gia đó là mình phải hợp tác với những người có tài, có đức, đồng chí hướng và có ý hướng xây dựng cho sự nghiệp của mình. Ở đây Đức Phật muốn nói đến yếu tố duyên. Chúng ta tạo cái nhân, tức là kiến thức, khả năng, vốn của mình đầu tư, nhưng ngoài ra mình phải chú ý đến một yếu tố quan trọng, đó là cái duyên trong cuộc đời. Đó là người cố vấn cho mình, đồng sự của mình và thuộc cấp của mình. Chúng ta thường nghe nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quý vị nghĩ câu này đúng không ạ? Vế đầu thì đúng, vế sau chưa hẳn đúng. Chúng tôi xin đề xuất đổi cái câu này lại: mưu sự tại nhân, thành sự tại duyên. Đạo Phật nói rằng khi một cái quả hình thành phải có hai yếu tố, nhân và duyên. Hai cây cam trồng một cái mảnh đất giống nhau, trong một điều kiện giống nhau, nhưng cái người trồng nó chăm sóc với một cái chế độ khác nhau thì kết quả đưa ra sẽ khác nhau. Như vậy sự khác nhau đó là gì? Cái duyên. Chúng ta phải tạo những cái duyên xung quanh cho cái việc kinh doanh của mình để hỗ trợ cho cái nhân chính là đầu tư của mình mới thành công. Cho nên chúng ta phải khẳng định rằng là mưu sự tại nhân, thành sự tại duyên. Và cái duyên đó là những cái duyên lành để chúng ta hỗ trợ, chính do chúng ta tạo ra, hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình. Và cái yếu tố thứ tư mà Đức Phật dạy cho vị thương gia đó là chúng ta phải có sự quân bình trong cuộc sống. Quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần, quân bình giữa việc làm và nghỉ ngơi, quân bình giữa cái thời gian dành cho công ty và thời gian dành cho gia đình, quân bình giữa cái công việc cá nhân và công việc tập thể. Nếu chúng ta thiên hướng về vật chất, nếu chúng ta chỉ lo cho công ty mà không lo cho đời sống tinh thần, không lo cho đời sống gia đình, thì hạnh phúc của chúng ta sẽ bị đổ vỡ ngay. Cho nên yếu tố thứ tư Đức Phật dạy rằng là phải quân bình trong cuộc sống, trong các mối tương quan tương duyên của mình. Nghỉ ngơi cũng phải có thời gian. Cho nên bốn yếu tố Đức Phật dạy cho vị thương gia đó là gì? Mình phải có ý chí và nghị lực. Thứ hai là mình phải hết sức cẩn trọng trong việc kinh doanh. Thứ ba là tạo một cái mối tương duyên, đó là những cái người đồng sự với mình. Và yếu tố thứ tư là chúng ta phải quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần, thì chúng ta sẽ từng bước vực dậy sau những khó khăn và thất bại trong cuộc đời này. Và nếu như chúng ta biết vận dụng bốn yếu tố này cộng với cái thay đổi nhận thức của mình về giáo lý vô thường, về giáo lý nghiệp, về giáo lý nhân quả ba đời, thì chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi được cái vận mạng và chúng ta sẽ thành công trong cuộc đời này. Ý thứ hai trong câu hỏi này hỏi về vấn đề làm sao để độ cho những cái vong linh bị chết vì tự tử. Thưa quý vị, thì có nhiều cái cách qua đời của con người, nhưng nếu mà qua đời trong trạng thái tự tử là một cái qua đời rất là nguy hiểm. Chỉ cần cái tâm của mình mất chánh niệm và dao động trong lúc lâm chung đã là nguy hiểm rồi, huống chi chúng ta bị thất bại trong cái tâm thức rất là bức bách, tuyệt vọng, sân hận và đầy dẫy những chướng ngại như thế thì rất là nguy hiểm cho cái sự tái sanh của chúng ta. Cho nên trong trường hợp này, khi mà một người qua đời trong trạng thái tự tử thì người đó sẽ rơi vào hai trường hợp như sau. Một là cái thần thức của người đó vì cái nỗi bức bách và chưa giải tỏa những cái nội kết, cho nên trú trong cái trạng thái hương ấm đó một thời gian rất là dài và khó được siêu thoát lắm. Trường hợp thứ hai xảy ra đối với người tự tử thì cái thần thức của người đó do cái sự tức giận, do cái sự căng thẳng đó có thể đọa lạc vào những cái cảnh giới nguy hiểm. Đạo Phật nói đến cái giáo lý nghiệp thì có bốn loại nghiệp: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp này là cái nghiệp mà chúng ta tạo ra lúc lâm chung. Mà tạo ra lúc lâm chung trong cái trạng thái tự tử đau đớn như thế thì nó đưa đẩy chúng ta tái sanh vào những cảnh giới rất là đau khổ. Vậy thì làm sao để cứu độ những vong linh qua đời trong cái trạng thái đau khổ đó? Thì Đạo Phật dạy cho chúng ta hai cái đường hướng. Đường hướng thứ nhất là thiết lễ kỳ siêu một cách trang nghiêm, một cách thanh tịnh. Đàn tràng kỳ siêu cho hương linh, không phải cầu kỳ về hình thức, không phải tốn kém lề lẹt về phô trương hình thức bên ngoài, mà cần có sự trang nghiêm và thanh tịnh, sự chú tâm trong đó. Quý vị nên chú ý trong trường hợp này, khi quý vị thiết lập đàn tràng cầu siêu cho những cái vong linh đó thì thỉnh các bậc cao đức, những vị chân tu về làm lễ hộ niệm, và một điều rất quan trọng là thỉnh chư tăng thuyết linh. Thuyết linh tức là nói một thời pháp thoại để khai thị cho cái vong hồn đó. Họ phải hóa giải được cái nội kết trong cuộc đời của họ thì họ mới được vãng sanh. Còn nếu như chúng ta chỉ làm lễ cầu siêu mà không thuyết linh, tức là khai thị cho cái vong linh đó hiểu được lễ nhân quả vô thường nghiệp báo của cuộc đời, cứ ôm ấp cái nỗi niềm đó trong cái thế giới của vong linh đó thì họ rất khó siêu thoát. Làm sao để chuyển hóa cái nội kết trong cái tâm thức của cái vong linh đó thì họ sẽ được siêu thoát. Yếu tố thứ hai trong vấn đề kỳ siêu là chúng ta nên cúng chay, không nên cúng mặn. Yếu tố thứ ba nữa là chúng ta phải có cái sự dụng công trong gia đình. Chúng tôi thấy nhiều cái đàn tràng đó, quý vị thỉnh chư tăng về rồi chư tăng mặc chư tăng thì làm lễ, còn gia đình đó phan duyên làm chuyện này chuyện kia, người thì gọi điện thoại, người thì nghe nhạc, người thì xem TV. Muốn cho hương linh của mình có được cái trợ duyên để được siêu thoát thì cả gia đình từ lớn đến nhỏ phải tập trung lại, dẹp hết tất cả những cái chướng duyên bên ngoài, và chúng ta cùng tĩnh tâm đưa cái năng lượng niệm Phật của mình, đưa cái năng lượng nội tâm của mình thanh tịnh hướng về hương linh đó, làm một cái nguồn năng lượng tập thể hỗ trợ cho hương linh đó mới được siêu thoát. Cho nên ngoài cái việc khai thị kỳ siêu của chư tăng, chúng ta cần phải có cái yếu tố là sự dụng công trong gia đình. Ngoài cái việc kỳ siêu thì cái phương pháp thứ hai trong Đạo Phật là chúng ta làm những việc phước thiện, tu tập công đức, để cái năng lượng công đức tu tập và phước thiện đó sẽ là một cái trợ duyên rất quan trọng, tạo một cái phước phần cho hương linh sớm được giải tỏa những nội kết và được vãng sanh về cảnh giới an lành. A Di Đà Phật. Xin kết thúc câu hỏi thôi.
Ở cuộc đời này có một điều mà chúng ta phải nhớ, điều này là chân lý: cái gì đến với ta thì cũng sẽ ra đi. Chúng ta được cái gì thì một ngày nào đó cũng sẽ mất đi. chúng ta có thành công không có nghĩa là không có thất bại, có được, có mất, có hơn, có thua. Đó là chân lý vô thường của cuộc đời. Nếu chúng ta lấy tiền tài, địa vị, danh vọng để làm thước đo nền tảng cho hạnh phúc của đời người, thì khi những thứ đó ra đi, bị mất mát, bị tổn thất, thì theo đó đồng nghĩa với việc chúng ta cũng mất đi hạnh phúc. Cái đó là hạnh phúc có điều kiện. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Khi mình giàu có thì mình phải nghĩ rằng đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành người nghèo khổ, người nghèo khó như người ta vậy. Cuộc đời này không có cái gì là bền chặt, tất cả đều là vô thường và đó là lẽ đương nhiên. Cái cách tốt nhất là chúng ta hãy chấp nhận sự thật đó, chấp nhận cái lẽ đương nhiên đó để chúng ta dễ dàng bước qua được cái biến cố cuộc đời. Bởi lẽ không một thứ gì bên ta mãi mãi, ta rồi cũng phải trở về với cát bụi mà thôi.